Đại Tùng thì liền có cho sử cái cuốn sách của ngài hòa thượng Ujjotika. Ngài Ujjotika là một cái vị thiền sư người Miến Điện. Đại chắc có lẽ quý vị có nghe tới ngài rồi chứ, Ujjotika. Ngài là người đạo Muslim, đạo Hồi giáo. Rồi tới ngài với là ba của ngài đó có một cái điểm không có đồng ý. Ngài thường nói viết trong sách của ngài là ông thì nói là ba nói cái gì là con phải nghe. ba của ngài nói là ngài vậy đấy, tao mà nói cái gì là mày phải nghe. Chúng tôi hỏi tại sao như vậy? Ai cho con cái mà vô hỏi cha mẹ tại sao hết, cha mẹ nói sao là phải nghe thôi. Nhưng mà ngài nói, tôi hỏi bố tôi tại sao như vậy, thì bố tôi trả lời là tại vì mỗi lần mà ông nội nói là ba nghe, thành ra bây giờ ba nói con phải nghe. Mà ngài nói ngài kệ, thì chân ngài nói ba của ngài nói ngài cái gì? Ba ngài nói về vấn đề đạo Muslim, đạo Hồi giáo. Và ở trong cái tín điều của đạo Hồi á, không có cái chuyện mà mình bàn luận, phải tin thật, dùng đức tin rất là nhiều. Và ngài nói ngài không chấp nhận cái chuyện đó. Nhưng mà nếu mà nói với ba thì ba rất là buồn, mà hai cha con cãi nhau. Do đó có một lần ngài nói ngài đi lên trên đường phố ở Yangon ở đâu đông bên Miến Điện, thì ngài kiếm mua được một cuốn sách là cuốn sách họ bán sale thôi, không phải là sách gì quý hết. Thì ngài coi cái cuốn sách đó, ngài mới thấy là một cuốn kinh của Đức Phật. Và cuốn kinh đó là kinh Kalama Sutta. Không biết quý vị biết bài kinh đó không? Trong đó Đức Phật nêu ra 10 điều mà ngài khuyên mình đừng có tin. Thứ nhất là mình đừng tin bởi vì lời đó là lời đồn đại. Mình đừng tin bởi vì cái chuyện đó mình nghe người ta lặp đi lặp lại nhiều lần quá nên mình nghĩ là mình tin. Rồi ngay cái chuyện mà trong kinh điển của mình cũng đừng có tin. Rồi cái tay thầy tổ của mình cũng tin. Rồi Đức Phật nói chính Như Lai nói là các quý vị cũng đừng có tin nữa. Rồi Đức Phật mới hỏi này người Kalama, bây giờ mình phải tin cái gì? Mình tin cái gì mà sau khi mình nghe rồi mình đem ra mình thực hành và mình thấy cái điều đó đúng, mình tin. Còn mình đừng có tin bởi vì cái điều này là do ông thầy mình nói, điều này tôi ghi thấy trong kinh sách. Ngài nói đừng có tin. Thì ngài Ujjotika ngài nói, ngài cầm cuốn sách, ngài đọc cái câu đó mà ngài có cảm tưởng giống như Đức Phật đứng gần ngài, mặc dù ngài đã tịch cách đây 2500 năm. Và ngài nói đây là lần đầu tiên mà tôi nghe một vị đạo sư dạy học trò và cho học trò một cái thẩm quyền mà nghĩa là tự do, mà từ trước giờ tôi chưa bao giờ nghĩ có một vị đạo sư này có thể làm như Đức Phật. Ý muốn nói là Đức Phật đối với mình giống như người lớn. Đức Phật không coi mình là con nít. Con nít là con làm cái này ạ, làm cái kia ạ, không được cái này, không được cái kia. Còn Đức Phật không. Đức Phật cho mình cái quyền suy nghĩ, Đức Phật cho mình cái quyền thẩm định. Như vậy là Đức Phật tin tưởng mình, Đức Phật cho mình trí tuệ. Thì ông nói tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Do đó năm 25 tuổi ngài đầu xong cái bằng kỹ sư khoa học đi tu, bỏ lại hai người con gái với bà vợ. Bên truyền thống của Miến Điện á, nếu mà mình đi tu á thì là cha mẹ lo cho vợ mình. Nếu mà được ông mà đi tu á, khỏe lắm. Tuy được nói đi tu đi thì tự nhiên bên già ông bà già ông lo. Mình nhớ là tu luôn á, đừng có tu mà chạy ra là khó chịu lắm. Ông thầy dạy đạo của Sương vậy, ông cũng có vợ cũng có con rồi ông đi tu. Mà khi mà ông đi tu như vậy thì cha mẹ tất cả cái người vợ của ông á. Thật ra ngài Ujjotika là cái người mà tôi thấy rất là đặc biệt. Đây là một cái một người mà hiếm có. Phải nói ông là không phải là một sư nữa. Khi đọc sách, những cái sinh sách của ông tôi thấy không phải là một vị sư. Ý tôi muốn nói là không phải một vị sư theo cái kiểu mà mình suy nghĩ theo truyền thống đó. Ông bảo những ông sư mà theo truyền thống tôi cũng thích. Thì cái vị này cũng giống như thầy Nhất Hạnh của mình vậy đó. Thầy Nhất Hạnh cũng gặp rất nhiều khó khăn với tăng đoàn là bởi vì thầy Nhất Hạnh có những cái tư tưởng rất là cách mạng. Và ngài Ujjotika này cũng vậy. Thì xuyên qua những cái bài viết của vị này đó, thì sẽ thấy vị này rất chuộng cái đời sống mà độc cư. Ngài nói ngài chưa bao giờ ngài nghĩ rằng không ai có thể nào mà thiền tập mà không phải có thể sống với người khác được nhiều. Ý ngài muốn nói là khi mà mình sống độc cư đó, mình sống riêng mình á, gọi là mình sống ở trong cái reclusion á, mình không tiếp xúc ai, lúc bây giờ mình mới tiếp xúc với tâm của mình, lúc bây giờ mình mới nghe được tâm của mình, lúc bây giờ mình mới hiểu tâm của mình, lúc bây giờ mình thấy tâm của mình nói cái gì trong đó. Thì lấy đây là cái điều mà sư thấy rõ ràng là rất là quý báu. Đây để sư kể quý vị nghe câu chuyện xảy ra ở Florida. Thành ra đây là cái điều mà sư muốn nói để sư trả lời cái câu hỏi của một vị đạo hữu hỏi sư. Sư Tí Dụng ạ, tôi thấy sư đi lâu tu lâu lắm rồi, bây giờ sư nói cho tôi nghe thử sư tiến bộ được cái gì. Thì đây bây giờ sư xin trả lời cho quý vị cái câu đó. Cách đây khoảng chừng một tháng mấy, sư đi qua Florida. Thì cái người mà mời sư qua bên Florida đó là một cặp vợ chồng trẻ khoảng chừng 30 tuổi. Thì vì đó mình nói với sư như thế này là sư chừng nào sư đi Miếng Điện. Thì sư nói chắc có lẽ cuối tháng 11 sư mới đi. Lúc bây giờ sư chưa được các bác ở đây yêu cầu sư qua bên này. Mình nói sư là thôi bây giờ sư qua bên này đi tắm biển đi. Sư nói sư rất thích đi tắm biển. Mình nói mời sư qua mình đi tắm biển. Chỉ đừng có tắm biển thôi, nói như vậy. Thì sư nói ồ, thì chắc, nếu mà sư qua bên đó rồi mấy em rồi làm sao mà giúp sư được, là bởi vì gì đây sư đâu có phải cứ tắm biển không thôi, phải làm trường khác nữa chứ. À, tụi mày đâu có thì giờ rặn mà chở sư đi chỗ này chỗ kia. Thì nói không sao đâu, sư qua đây thì tụi con rặn hai đứa, có hai chiếc xe rồi đứa thì học có một vài ngày, đứa kia có vài ngày thì nó sẽ thay phiên nhau. Thì bằng là chở sư đi chỗ này chỗ kia qua cho biết. Thì khi mà sư đi thì sư hồ hởi lắm, ôi chà sư đi sư nghỉ trung tâm, sư đi tắm biển rồi vậy. Tâm rất là thoải mái, tâm vui lắm, là không có nghĩ tới trường tu nữa. Sư có cảm tưởng giống như sư không tu nữa, sư đi chơi. Thì khi mà qua tới bên Florida rồi đó, thì cái cậu đó mới đi thuê cho sư một cái căn apartment. Ở bên Florida nó có những cái loại apartment dành riêng cho những người mà ở lâu đó. Ví dụ chẳng hạn như đây là cái motel, sư bên cạnh họ làm những cái apartment nhỏ nhỏ. Cái khác biệt giữa cái motel với cái apartment đó là mình, nếu mình ở trong cái nhà apartment đó đó thì họ cho mình đồ để mình nấu, họ cho mình cái lò để mình nấu, cho mình tủ lạnh, cho mình cái này cái kia rồi vậy. Còn bên hotel thì chắc có lẽ không có gì hết, chỉ việc ở thôi. Rồi họ cho mình ly chén tách bởi vì mình ở lâu, thời gian một tháng trở lên. Thì lúc mà khi mà sư mới tới ở Florida đó thì hai em nó dễ thương lắm, nó thay phiên nhau nó chở sư đi, đi chỗ này chỗ kia đi chơi rồi đó, rất là vui. Rồi còn giới thiệu sư đi qua đất nữa, sư muốn làm chùa không, tôi giới thiệu sư đi qua đất này, ôi đất chỗ này, đất chỗ này, chỗ nào đó. Sư hồ hởi lắm, sư vui lắm, trong cái tuần đầu kêu một người là biết ạ. Rồi khi mấy em nó không tới, ví dụ chẳng hạn nó tới buổi sáng rồi buổi chiều sư đi tắm biển rồi, bắt đầu qua tuần thứ hai á là nó tới bớt rồi. Tại sao? Vì sao nó không phải có công chuyện của nó chứ, cái ngày nào chợ mình đi chỗ này chỗ kia đâu có được. Ôi sư nhớ có một tuần, nói thằng đó nó có thể tới thăm sư ngày thứ ba, không thể tới thăm sư được ngày thứ ba và ngày thứ năm nó đi học. Do đó nó tới có thể ngày thứ hai nè, nó tới ngày thứ bảy, ngày chủ nhật, ngày thứ hai, ngày thứ ba không tới, rồi ngày thứ tư, ngày thứ năm tới ngày thứ sáu. Như vậy một tuần nó có thể tới gặp sư 5 ngày. Bữa đó nó tới nó nói sư ngày chủ nhật nó thưa sư con không có thể tới thăm sư được ngày thứ hai. Ngày thứ bảy nó tới nó nói ngày mai chủ nhật con phải đi công chuyện, rồi ngày thứ hai chắc con tới được. Như vậy là ngày thứ bảy tức là ngày chủ nhật không tới, ngày thứ hai không tới, ngày thứ ba không tới. Sư hỏi thì ngày thứ tư sao? Nó ngày thứ tư chưa chắc con đã tới nữa. Như vậy là gần như suốt tuần nó sẽ không tới. Lúc mà sư nghe như vậy, chúng ta sẽ buồn cái gì chứ? À, tự nhiên nó buồn, không biết làm sao mà bây giờ nó, nếu mà nó không tới thì mình làm cái gì bây giờ đây? Sư mê nghĩ trong bụng á. Chà, cái ngày nó dài mà dữ nên ạ. Thì sư tính thôi bây giờ buổi sáng á, nếu mà nó có nó đó thì mình đi chơi với nó, mà không có thì thôi bây giờ mình đi buổi sáng mình đi đi bộ. Sư rất thích đi bộ. Buổi sáng mình đi bộ rồi nếu mà trời nắng thì mình đi tắm biển rồi về mình ăn cơm. Thì cái chương trình thì mới nghe thì rất là vui, gọi là vậy. Nhưng mà quý vị biết sao không, sau cái giờ ăn cơm xong rồi sư nói bây giờ làm gì đây, không biết làm cái gì nữa, không biết đi đâu nữa. Mà trước đó nó nói với sư, nó nói sư tuần tới con không tới chắc có lẽ là sư sẽ là buồn lắm, thôi con để cho sư chiếc xe. Sư làm oai sư nói thôi sư không cần xe đâu, để đó xe đi đâu bây giờ. Mà thiệt sư cũng sợ nữa, lái đi bậy bạ nó tông sao, mà sư cũng không biết đường nữa. Bây giờ không có xe, không có nó, rồi cái tivi ở trong hotel đó, motel nó để cho cái tivi, trời, có bắt có được cái đài nào hết. Thì quay một vài tin tức, còn sau cái nó hát họ gì sức chẳng hiệu, mà nó cái kiểu hát bây giờ sao kỳ lạ quá, tôi thấy nó không có phải giống như hồi xưa mình nghĩ. Tự nhiên bắt đầu nó chán, tâm sự nó chán, chán khủng khiếp. Mà bây giờ làm cái gì bây giờ? Bây giờ ở dưới Florida đó là có lúc nào mình đi tắm biển được, là đối với sư nghĩa thì có một giấc nào đó thôi, ví dụ chẳng hạn như giấc buổi trưa, giấc sáng sớm. Còn mà mình đi tắm biển 3-4 giờ thì ôi cha, họ làm ung rùm xuống qua cũng kỳ quá. Sư cũng ngại, thành ra bây giờ muốn xuống biển cũng được, mà muốn đi bộ cũng không được, không biết đi đâu hết, nằm phòng. Lúc bây giờ sư thấy tâm sư giống như là một con cọp mà ở trong chùa. Trời ơi, nó đi tới, không biết làm cái gì nữa. Bây giờ nó không muốn thiền nữa. Ngồi xuống thì không thiền nữa, ngồi xuống lại nó suy nghĩ, tính hết chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ. Thì nói, thôi bây giờ, một là mình ngồi đây, mình phải thiền, chắc bây giờ không có làm sao. Thứ hai nữa là mình sẽ đi ra ngoài đó, mình gọi điện thoại, kêu người này người kia, mà bây giờ cũng không có tiền gọi điện thoại nữa. Chưa có cái cạc lắm, nó hứa nó mua cho mình cái cạc, nó cũng chưa có mua nữa. Kêu là nó cắt, supply nó cắt, hụt hết, không có chỗ nào mà xoay nữa. Cái cuối cùng suy nghĩ trong tâm sự thôi, bây giờ đây là cái lúc mà mình quay thử pháp hành của mình nó như thế nào thôi. Vậy thì bây giờ chương trình sẽ là chương trình thiền tập, bắt đầu từ ngày thứ hai mà cho tới lúc mà nó tới. Bắt đầu buổi sáng đi, bây giờ ngồi, bây giờ ngày thứ làm giống như quý vị làm bây giờ vậy đó. Sáng ngủ dậy, bây giờ sẽ tụng kinh, bây giờ sẽ đi kinh hành, bây giờ phải ngồi cho đều, phải làm cho đều như vậy thôi. Không có thể bỏ được. Thiệt với quý vị, trời ngày đầu thiệt, sư thấy sư khổ không cách chi mà. Sư khổ giống hồi xưa sợ chủ kỳ viên vậy đó. Hồi xưa mới tu chủ kỳ viên sư khổ quá là khổ, để chút xíu sư nói tại sao mà sư khổ. Ngày y hệt như vậy. Rồi thôi, ngày đầu, ngày thứ hai bắt đầu nó xuống nhiều dữ. Ngày thứ ba, quên luôn, tới ngày thứ tư là sư không nhớ tới thằng đó nữa. Thì quý vị thấy hay không? Cái pháp hành rất là hay. Mình phải đến lúc mà gọi là kêu bằng là trái gió trợ trời, và lúc khốn đốn như vậy mình mới hiểu cái pháp tứ niệm xứ nó hay như thế nào. Còn mình đi mình tập một ngày, hai ngày mình hành thiền rồi vậy, không ai nhắc nhở mình không thấy. Mà khi mà quý vị thấy quý vị không còn, không có cái gì để làm, giống ngài Ujjotika nói, try, thử qua một ngày mà quý vị đừng có làm cái gì hết, thì quý vị sẽ thấy. Nếu mà quý vị vượt qua được cái ngày này, quý vị rất là cảm ơn cái pháp hành của quý vị. À, thì vì vậy cho nên ngài Ujjotika này, ông có cái khuynh hướng là ông ư ở một mình. Ông ư ở một mình để làm sao? Để ông qua cái tâm của ông. Mà thiệt, lúc bây giờ tâm của sư nói cái gì? Thì nhớ thôi đã. Rồi ngay cả muốn đi lấy vợ nữa, thưa quý vị. Sư nói quý vị nghe, quý vị cười cho mà lúc đó đó. Chuyện này về phải chắc hoàn tục, chứ còn làm cái gì mà khổ như thế này đấy. Nó nói, thì tâm mình nó nghĩ mà. Nó muốn nghĩ cái gì nó nghĩ. Lúc đó là mất chánh niệm hoàn toàn 100%. Thì nhớ những cái ngày đầu nó vật vã như vậy đấy. Nó tính chuyện này, nó tính chuyện kia, nó tính chuyện nọ. Sư nói rồi này, quý vị giống như một con cọp mà trong chuồng như thế nào, tâm sư lúc đó như vậy. Rồi tự nhiên, rồi mình nói thôi bây giờ hành thiền thôi. Bây giờ sư ngồi sư nghĩ trở lại này. Nếu lúc đó mà nó sư có điện thoại, sư có tivi, sư có xe, tâm sư như thế nào? Đó là cái còn khó hơn nữa. Hôm sau lại sư đem cái tivi ra, sư lấy cái tivi, sư tắt cái tivi, sư để cái tivi đó mà sư không coi, để sư coi tâm của sư như thế nào. Hồi trước là mình đem mình cất, bây giờ mình để ra ngoài mà đứng coi thử như thế nào. Mà nói tới giờ rồi đi nghe tin tức đi, tới giờ rồi đi nghe tin tức đi. Mà tin tức gì đâu mà nghe? Có tin tức nó nói suốt ngày, nó nói bầu tổng thống không à, không biết ông nào thắng mà cứ cãi qua cãi lại không à. Nghe cái gì nghe hoài nó cũng biết nhiêu chuyện đó không. À rồi đánh tắt. Mà không đâu, khi mà nó nghe tin tức mà nó chán, nó bấm hết đài, coi đài này, đài kia, đài nọ vậy đó. Mà có một lần sư thấy bấm hết đài rồi tự nhiên tới một cái lúc nó làm như trống rỗng, không biết coi cái gì nữa. Không biết quý vị có cái cảm tưởng đó, lần đầu tiên sư trở lại sư sống với cái tivi đó, mấy năm rồi sư đi tu chưa có coi tivi, lần đầu tiên sư sống trở lại sư thấy bấm hết đài, thì tên xuống dưới coi hết cái này cái kia, không có một cái channel nào mà mình ở đó chừng lâu hơn 2 phút. Cứ bấm như này coi chút không thích, bấm cái khác coi không thích, bấm cái khác coi không thích, cứ đi tới đi lui tới đi lui như vậy. Rồi sư hỏi thì chứ bây giờ mình muốn qua cái gì đấy, không có câu trả lời. Thành ra đủ biết khi nói cho quý vị thấy cái tâm trạng lúc bây giờ là tâm trạng nó gần như là khủng hoảng. Nói như vậy để quý vị thấy cái sự tu niệm của mình là cái sự tu niệm cả một đời đó. Hôm qua có một đạo hội họa sư gì chưa, sư tu như vậy chắc là lúc đi mới tu sư thích lắm hay sao mà sư đi tu? Bởi vì sư nói là sư muốn đi tu để sư hành thiền. Không phải đâu, không phải sư thích đâu. Hồi đó sư nghĩ chắc là sư ngu quá. Sư hồi đó cũng giống như là sư nói với vị đạo hữu đó, sư nói hồi đó sư cũng giống như một người lính đó, mới có 18, 19 tuổi, nó giao cho cây súng rồi nó nói đi đi, bắn đi, tới đi, tiến tới. Sau lưng thì kèn nó thổi, nó thúc quân, rồi người nó nói phải tới, tiến tới. Tiến tới rồi anh là chiến sĩ cho tự do là cái thứ gì đó không biết. Là lúc bây giờ là sư cứ cầm súng sư đi tới, rồi sư không có bao giờ sư dầm lui. Lúc bây giờ sư có đức tin, sư có tin tấn, mà sư thiếu một cái, đi tới. Thành ra nhờ như vậy mà nó qua, cho đến một lúc nào đó bắt đầu thất bại nó tới, thì lúc đó sư bắt đầu trở lui. Cái lúc đó là cái giai đoạn rất là nguy hiểm. Sư còn nhớ lúc đó là sư ở bên Miền Điện. Nó trở lui là quý vị biết lúc đó là nó không hết tin rồi. Đó là bắt đầu những cái tư tưởng muốn hoàng tục, muốn lấy vợ, nó bảo nó trở lại. Mà lúc đó mà mình không có phần có phước làm, mình lọt ra. Do đó mà quý vị phải cảm thông cho những người mà họ bỏ là vậy đó. Bởi vì có một lúc nào đó cái tâm mình, cái tâm mà muốn trở ra đời nó quá mạnh đi, xuống quá xuống, và mình không có chánh niệm. Mình không có chánh niệm thì tự nhiên nó xô mình là ra thôi, chứ không có làm sao. Thành ra sư nói trở lại cái câu hỏi hồi nãy, một đạo hữu hỏi sư, bây giờ sư tu mấy năm rồi sư tiến bộ được cái gì? Sư tiến bộ là sư nhờ được cái đó. Vậy là sao? Cho dù từ đây về sau chăng nữa mà sư có ở trong cái lá y này, sư ở dù tôi là tu không tu nữa, thì những cái bất thiền pháp á, nó không quấy rầy sư một cách tự động nữa. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi mà nó sinh khởi, dầu sao nó cũng cho mình khoảng thời gian nhỏ nhỏ để mình quyết định. Bởi vì nó không có sai khiến mình, nghĩa là nó bắt mình cái là mình làm, nó bắt mình cái là mình làm. Dầu sao nó cho mình một khoảng thời gian nhỏ nhỏ. Và suy nghĩ rằng á, khi mình càng tu niệm bao nhiêu thì khoảng thời gian nó càng ngày nó càng to, càng to, càng to. Để đến một lúc nào đó, bất thiện pháp sinh khởi, mình ngồi đó mà mình nói, đó giống như ngài Ujjivika nói này. Khi mà tham nó tới, ngồi yên mà dòm nó. Khi mà sân nó tới, ngồi yên mà dòm nó. Bạn đừng có làm cái gì hết. Do nothing, ông nói vậy. Bạn dòm nó và bạn còn nói nó nữa. Lại đây. Ví dụ tham dục chẳng hạn, người đàn ông thì tham dục. Quý bà thì sư không biết sao mà sư bị cái đó rất là nặng. Khi mà ai dục nó tới, mời nó tới. Kêu nó tới. You are welcome, tới đây đi. Mình ở với nhau lâu quá rồi, đừng có sợ nó. Mà ngài nói vậy cho sư cũng run lắm, chứ vậy không đâu. Quý vị đi vô đó rồi quý vị sẽ thấy cái mạnh lực của cái bất thiền pháp đó, nó khủng khiếp ghê lắm, chứ không phải chơi đâu. Lúc bây giờ cái phản ứng tự nhiên của con người mình đó là phải đánh trở lại nó. Đó là cái mà mình sợ đó. Phải chơi như vậy, đừng có đánh với nó, đừng có xô đẩy nó, nhìn nó thôi, phải nhìn nó thôi, phải ráng nhìn cho được, giữ chánh niệm mà giữ cho được, nhìn nó. Thì nếu mà quý vị nhìn nó được thì tự nhiên nó mới là dịu được thôi. Mà muốn cái thế là mình phải tu thôi, không có cách nào ngoài cái chuyện mình phải tu. Mà không phải mình tu một ngày, hai ngày, ba ngày, mà ngày trong ngày nói hãy duy trì chánh niệm quý vị gần như là cả suốt đời. Nếu mà quý vị nghĩ rằng quý vị chỉ chánh niệm trong khóa thiền, khi nào tới chùa quý vị tu quý vị mới chánh niệm, còn ra một cái là quý vị bưng, quý vị muốn làm gì làm, thì cũng giống như một người lấy vợ mà đi ngoại tình vậy. Lấy người ta, còn người ta nói tôi lấy cô, tôi lấy thương tôi thường về, để mà sức sau lưng tôi là đi chỗ khác, đi với bà khác, đi với người khác. Mà nói, nếu như thế thì mình chưa phải là cái người mà đi theo Phật pháp. Không phải, mình chưa sống hoàn toàn với Phật pháp. Mình còn kêu bằng cái chuyện này dùng là mình còn đi ngoài. Mình tu bề ngoài thôi. Mình tu để cho người ta khen thôi. Do đó mà những năm mà sư mới tu đó, ngài thiền sư Upandita ngài hay hỏi: quý vị tu để làm gì vậy? Quý vị tu để cho họ thấy rằng quý vị là người trong sạch, để họ đem đồ, đem đạc, đem những cái đồ ăn mà ngon nhất tới họ cho quý vị, phải không? Nếu mà quý vị tu như vậy là quý vị có chừng địa ngục, cửa địa ngục nó mở rất là mau. Mà thật tình hồi đó sư chưa hiểu cái câu đó. Thành ra những cái gì mà các vị thầy mà dạy mình đó, nó nhiều thời gian để mình tiêu hóa lắm. Những lời mà các ngài dạy đó, ví dụ như một cái cô ở bên Cali, cô gặp sư, cô nói thưa sư, tôi học với đủ tất cả các vị, tôi học với ngài Kim Triều, tôi học với vị này, tôi học với vị này, tôi học với vị này, tôi học luôn cả sư nữa. Mà vừa rồi tôi đi nhập thất 10 ngày mà sao mà tôi thấy tôi có cảm tưởng giống tôi đi qua một cái cầu mà hai bên có tay vịn. Tôi không biết bám vào đâu nữa, tôi không biết là phải nương nhờ vào đâu nữa, bởi vì nó tới nó quỷ phá, nó làm dịu dội quá mà tôi không biết nương vào đâu. Phương pháp của ngài Vô Anh Ca tôi cũng đã học rồi, tôi thấy cũng không được. Phương pháp của ngài Ma Thi tôi tập rồi, tôi thấy cũng được. Ngài Chanaka dạy tôi thấy cũng được. Ngài Tinh Tiều này hướng dẫn tôi từ trước giờ mà tôi thấy tôi cũng được. Thì nói chỉ có một cái mà cô phải làm cho được là từ cô thôi. Mình học rất là nhiều vị, ngày này chị mình về, ngày kia chị mình về, nhưng mà thật tình cái đường mình đi là cái đường của mình. Chắc các ngài không phải là, mình không thể nào mà mình gọi là hô xeo đó. Mình lấy của một vị để rồi mình đa ra áp dụng, suy nghĩ không đúng đâu. Nếu mà quý vị tu lâu một thời gian, quý vị sẽ thấy mình gọi là mình lấy những cái ưu điểm, những cái hay, cái pháp hành nào hay của các vị rồi chút một chút vậy, rồi mình sẽ nắng cái đó theo cái character của mình, theo cái bẩm tính của mình, theo cái tính tình của mình, theo cái nhìn của mình, theo cái sự thông minh, theo cái sự trí tuệ của mình. Bởi vì không ai giống ai hết. Ví dụ chẳng hạn như sư đi qua bên Miến Điện, sư gặp Ujin, quý vị biết học trò của ngài mà Sư Minh. Ông dạy sư là ông dạy, sư học là sư học, mà sao sư không cảm nhận được cái sự kính trọng cái vị đó, mặc dù pháp hành ông rất là giỏi. Được khi sư ngồi sư nói tại sao như vậy? Tại vì sao? Tại vì sư Ujin á, ông có một cái là sao? Ông thấy mình có ngã lắm, đem mình ra ngay là cái bụng nặng đến cái chanh vậy đó. Ông bóp đằng này thì mình loại đằng kia, ông bóp đằng kia, ông loại đằng này. Ông lật mình lên xuống, do đó mình thấy. Sư thấy tâm sư có bao nhiêu đó thôi. Ngã của sư lên, sư lóc liền, sư không chịu. Lần đầu tiên mà sư tới thiền viện, ngài sư Minh, ông dòm sư. Coi sư đi kinh hành, coi sư ngồi đi kinh hành. Tên ngài Trịnh Pháp nói sư giỏi lắm rồi, chà nghe mình đã vui rồi, you very good, mình thấy nghe đã vui rồi. Ông nói nữa, tôi thấy sư đi kinh hành cũng đều đặn, sư ngồi cũng đều đặn, hay là trong tất cả các thiền sinh ở trong này chỉ tôi thấy có sư là khá tinh tấn, nhưng mà sư sẽ không tiến bộ đâu. Trời, sư nghe giống như là một cái xô nước tạt vô mặt này. Học với ngài Upandita phải tinh tấn, phải tinh tấn nhiều và như là ngài vui với nhiều. Còn ông này là không. Rồi sư hỏi tại sao như vậy, tại sao mà tôi đi một mà sư căng thẳng quá, tâm sư căng thẳng quá. Ngài sư nói cái đường này sư không chịu, qua một chút, qua một chút bên này chỉ nhích một chút sư không chịu, sư căng thẳng lắm. Sư nhớ là hồi xưa mà sư mà còn ở ngoài đời đó, khi mà sư ở sống chung với em của sư là gì đó, chưa cái gì mà để chỗ này thôi, chứ còn mà để nhích qua cái sư cũng chịu nữa, khó cái đồ như vậy đó. Cái tâm nó chấp chút, thì bây giờ vô trong hành thiền nó cũng vậy đó. Hồi nãy sư nói đó, cái đặc tính của mình nó sẽ ảnh hưởng vào trong cái thiền tập của mình. Đi vào hồi nào mình ngay. Để nói trở lại cái chuyện ông nói, ông chê sư, ông nói sư tập như vậy là sư bao giờ sư tiến bộ. Sư đi rồi sư ráng, sư cho thật chánh niệm, rồi sư ngồi sư làm cho thật chánh niệm, sư tinh tấn, sư có đủ thứ đó mà sư không tiến bộ. Thì sư bảo bây giờ làm sao cho tiến bộ. Lúc bây giờ ông mới nói. Còn lúc đầu ông nói, ôi sư tập mấy chục năm bên Ma Si rồi mà sư hỏi chứ tôi không đó nữa. Sư phải tự giải quyết cái vấn đề của sư chứ. Thành ra quý vị thấy, những cái vị thầy bây giờ sư suy nghĩ đó, họ mà khó khăn với mình cũng thật là tội nghiệp cho người ta. Ai cũng muốn cái chuyện vui, ai cũng muốn người khác thương mình. Nhưng mà cái người mà thật sự mà nói cho mình biết đây là cái ngã của ông này, ông phải dập cái ngã đi, còn không thôi là ông sẽ không tiến bộ. Cái đó thiệt là quý. Nó đau, hết sức là đau, nhưng mà rồi nó đau rồi thì nó bật. Họ kéo mình ra, họ chặt, họ bực tay mình, họ nói làm chặt, đừng có làm cái đó nữa. Nhưng mà sư có lẽ trong cuộc đời của sư mà sau này sư hướng dẫn người khác chắc sư không dám làm đâu. Sư chích kình lắm. Sư không dám làm cái chuyện đó. Thành ra nó đòi hỏi mình một cái nỗ lực tu niệm, một cái pháp hành nó rất mạnh mới dám nói như vậy. Bởi vì khi mình nói như vậy rất là chắc chắn. Để sư kể cho quý vị nghe một câu chuyện liên quan tới một người Phật tử. Có một cái người thiền sinh đó, ở vô Trường Pháp. Thì cái vị thiền sinh này đó rất là emotion. Dĩ nhiên là sư không dám nói là mà đó là người nữ, nhưng mà quý vị hiện như thế. Cô ta rất là emotion. Emotion nghĩa là sao? Là rất là dễ xúc động đó. Do đó mà cô ngồi, nếu mà tốt cô xúc động, mà cô ngồi mà cô không có được tốt còn xúc động. Thì bởi vì cái tánh mà xúc động dễ xúc động như vậy á, do đó mà trong khi mà có ở trong trường thiền á, có gặp những cái khó khăn với những người xung quanh, ai nói chút cũng hơi khó chịu. Mà là một điều là quý vị sẽ thấy, thì khi mà mình đi tập thiền lâu á, mà mình mà tâm mình mà dễ xúc động á, cái đó nó sẽ lên rất là mạnh cho mình thấy. Sau này thiền sư của sư nói cái đó là pháp hành đó, nó nổi lên cho mình thấy. Do đó cô gây hết với tất cả mọi người trong trường thiền, cô gây từ người thống dịch tới người này người kia 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 nào. Rồi đến khi mà cô đi trình pháp với U Dình á, thì cô muốn cái gì, cô muốn U Dình nói những câu rất là nhẹ nhàng, đó là tâm lý mà, nói cho nhẹ nhàng thôi nghe không sao đâu, được cái hờ nữa đó, vuốt á, nói vuốt không, U Dình không vuốt. Bởi vì suy nghĩ chắc có lẽ U Dình thấy cái căn của cô này rất là tốt, do đó không vuốt. Nhưng mà chặt khi mà không vuốt, cô phản ứng. U Dình hỏi một câu thôi, rất là nhẹ nhàng. Trong khi mà cô xúc động, những cơn xúc động lên như vậy, ví dụ chẳng hạn như bây giờ cô nói cô không thích cái người đó, cô nói cái người đó tới phòng tôi làm sùng cãi nói chuyện là tôi khó chịu được cái nọ, mà đây là một người tôi nữ đã về đó, thì U Dình chỉ không hỏi cái câu chuyện xảy ra như thế nào, tại vì hỏi ở cái người tôi nữ đã tới làm gì, tại sao buồn làm cho cô khó chịu. Ông chỉ hỏi một câu, lúc bây giờ tâm cô ở đâu, where is your mind, tâm của bạn ở đâu. Thì cái câu hỏi đó tôi thấy là rất là vững vàng. Hỏi tâm ở đâu nghĩa là sao? Nghĩa là mình phải đối đầu như thế nào với những cái emotion đó, chứ không phải là mình ngồi để mình kể ra những cái chuyện gì xảy ra. Chứ vì hiểu ý sư nói không ạ? Ông thầy nói như vì, ví dụ chẳng hạn như thế này, bây giờ đó, cái người này khó chịu với mình không thích. Cái người này nói những câu mình không ưa. Cái người này làm những cái chuyện mà mình tự ai mình nổi lên. Thì rốt cùng nó chỉ có cái tâm mà thôi. Tất cả ngoài chỉ là hoàn cảnh. Thay vì mình mất thì giờ mình hoạt từng cái một, bây giờ mình trở lại với tâm của mình. Do đó thay vì ông nói, thay vì cô nói tôi những cái chuyện đó, bây giờ tôi chỉ hỏi cô một câu, tâm của cô ở đâu thôi. Nếu cô nói cho tôi biết tâm của cô lúc bây giờ thế nào thì mọi chuyện nó sẽ giải quyết xong. Nhưng mà cô trả lời không được, và cô nhìn vào cái cớ đó cô nói là ông thầy này ông cũng giật mình luôn như tất cả những người khác, thành ông thầy này trở thành là cái người thứ năm thứ sáu mà cô giận trong đó nữa. Nhưng mà khổ một cái là gì đây, đôi khi mình vô đó là mình gỡ không ra, không có được, rất là khổ trong những cái tháng ngày mà ở đó sẽ thấy. Đó bây giờ làm sao mà mình muốn gỡ ra thì ông thầy ông phải nói thẳng với mình, ông phải tới ông nói mình. Nhưng mà muốn nói thì mình phải có điều kiện. Thứ nhất tâm mình mới sẵn sàng chấp nhận những cái lời dạy của ông thầy. Và thứ hai nữa mình phải chịu nghe và chịu khó, nghĩa là bỏ cái ngại xuống. Ông nói suy nhiều cái mà sư giận đôi khi 2-3 ngày. Ông biết chứ. 2-3 ngày ông cho sư trình pháp để cho sư giận. Bởi vì ông biết nếu mà tới trình pháp là mình quá cái miệng với ông á. Ông không nói gì hết trơn, ông làm thinh, ông làm giống như ông ignore mình, ông biết mình á. Trong này nó nấu trong này này. Trời một lần thấy mặt ông là nó làm trong này. Rào. Rồi đến khi mà mình yên xong rồi ông mới kiềm vô, ông mới hỏi. Không nói sao. Bữa đó là có phải là sư muốn giết tôi không? Tôi nói sáng thôi chứ chưa. Almost thôi chứ chưa. Thật tình mình rất là giận. Mà thiền tập nó đi như đó thôi. Theo ý của sư như vậy. Làm thế nào để mà tạo một cái khoảng không gian giữa bất thiện pháp và những cái hành vi mà mình làm bất thiện, hay là cái chuyện xấu mình làm là do cái tâm mình nó sai khiến. Bây giờ mình thiền tập để mình có được một cái khoảng trống, trước khi mà nó sai mình á, ít ra mình cũng phải đi lui chút xíu nữa, hay là mình xét lại qua từ những gì mà nó làm có đúng không. Và cái cây này nó đòi rất nhiều kinh nghiệm. Còn nếu không nữa, một cái khác mà mình cũng giúp mình theo thấy suy ý của sư thấy vậy đó, là cái sự suy tư chân chánh. Thì tôi tân chánh là sao mình bị ầu, cái này là phước, cái này là tội, cái này là nên không nên, mình nghe các vị thầy giảng cái câu này như vậy đó, rồi mình nhớ những câu đó nó giúp mình. Nhưng mà khi mà phiền não nó mạnh, cái này cũng thua luôn. Do đó mà ngài Ujjotika ông nói bây giờ tôi không đọc sách nữa, tôi bỏ sách tôi không đọc nữa, bởi vì tôi không kiếm ra một cái câu trả lời thật là sâu xa cho những cái vấn đề của tôi. Vì thầy nào dạy tôi như vậy, dạy như vậy mà đến khi đùng chuyện tôi làm được. Vừa rồi tôi cũng có đọc một cuốn sách khác trong một bài báo của thầy Nhất Hạnh. Ông cũng kể một câu chuyện tương tự như vừa rồi mình nói đó. Hai mẹ con, cái cô đó là cô đi dự một khóa thiền. Rồi cô viết một cái câu hỏi, có để một cái chuông, có câu hỏi thầy. Nói thưa thầy, con lúc mà năm con làm người Pháp mà lúc mà 19 tuổi, không biết quý vị ở đây có ai đọc cái chuyện đó không ạ? Không có ạ. Năm 19 tuổi con đi bỏ xứ Pháp, con đi qua bên Anh. Cái lý do mà con đi như vậy là tại vì con khổ, con buồn mẹ con quá. 9 năm trời hai mẹ con ở với nhau từ lúc con 10 tuổi tới 19 tuổi. Hai mẹ con gây nhau không bao giờ mà ngừng. Do đó con đến năm 19 tuổi cô quyết định có rời xứ Pháp. Cô không ở Pháp nữa, cô đi qua bên Anh. Cô làm ăn bên đó, bỏ mẹ luôn. Thì hai mẹ con xa nhau trong cái bài nói chuyện của thầy, không biết thầy nói là bao lâu. Nhưng mà có một lúc nào đó đó, người con đó muốn trở về thăm mẹ. Và muốn rằng những cái gì mà giữa mẹ con hai người mà tranh cãi nhau, thôi bây giờ mình xí xóa, mình bỏ qua đi. Và trong khi mà cô nghĩ như vậy thì mẹ cô cũng nghĩ như vậy. Do đó cái chuyến sau một vài năm cô trở về lại bên Pháp, cô đi thăm mẹ thì hai mẹ con rất là mừng. Và mẹ rất là mừng mà cô cũng mừng, mừng được sống lại với mẹ trở lại. Rồi mẹ con cũng là tâm sự nhau, nói những ngày xa cách như vậy. Nhưng mà cô nói được chừng vài tháng là gây nhau nữa. Rồi cái đà đời xong rồi cô bỏ ôm quá, sách quái cô đi. Rồi nói sách quái cô đi rồi cô nhớ mẹ cô trở về rồi. Bà mẹ nói người này người kia, trời ơi tôi cũng thương con thương quá. Hai mẹ con về trở lại cũng gây nữa. Cô nói cạnh chút lần như vậy. Thế bây giờ thầy làm ơn thầy giúp làm sao mà tôi phải làm sao với mẹ tôi này. Thì trong những cái bài mà pháp thoại sư đọc của ngài thì ngài chỉ nói là cái phân tích ngài là kêu bằng là giữ cái tâm mà thôi. Tại vì sao? Tại vì những cái phiền não nó nằm trong nội tâm như thế này này, nó đã quan trái từ lâu quá rồi. Đó, mình buồn người này, mình giận người này một tháng, hai tháng, ba tháng, bốn tháng, năm tháng, một lần như vậy là nó dồn vào trong ngày. Nó giống như là cái xe của nhà băng vậy đó, cứ một lần bắt bỏ vô khóa cửa để trong ngày. Thành ra cái đống ở trong này nó càng ngày nó càng lớn. Rồi bây giờ mình đem cái này, mình nghĩ rằng là mình có thể giải quyết cái sự xung khắc giữa mẹ mình bằng cách về dùng cái tình thương của mẹ con để mà giải quyết. Ông không được. Ông nói nó nằm trong này này. Cái chính là mình phải làm sao mà mình giải tỏa cái chỗ trong này trước. Thì dĩ nhiên thầy không có nói về thiền như mình, mà thầy nói mình phải viết xuống rồi mình coi những cái điều gì mình nói như thế nào đó. Quý vị muốn quay thì sư sẽ đưa cho cái bài pháp cho quý vị quay. Sư thấy cái đó là chỉ có hành thiền. Những lời ngài nói phải bắt ấp, phải có thiền tập mới được. Bởi vì dễ chi mà thấy trong này. Đó hồi nãy sư thấy thì kể cho quý vị nghe cái câu chuyện đó. Sư cũng tu, sư cũng tập thiền, sư cũng làm đủ mọi thứ. Mà khi quý vị thấy, khi mà họ tối sư vô trong một cái phòng mà không cho sư cái gì hết, tự nhiên tâm sư cũng bị chấn động. Lúc bây giờ nếu mà không có pháp hành, sư phải ngồi xuống, sư quay cái tâm của sư làm cái gì, thì tự nhiên sư cũng bị lôi đi giống như tất cả mọi người. Thành ra cái mà nó nằm tiềm ẩn trong này đó, tôi thấy khó mà giải quyết bằng cái sự suy tư không thôi. Cái sự suy tư người thường rồi suy tư chân chánh nó chỉ giúp mình tới một bước nào đó thôi. Còn thật sự mình muốn giải quyết những cái gì trong nội tâm của mình phải có thiền tập thôi. Bây giờ thiền tập nó giúp mình như thế nào? Đó, ngài Usubika nói khi mà quý vị ngồi xuống quý vị sẽ thấy tâm quý vị nó nói. Nó nói hết cái chuyện này, cái chuyện kia, chuyện nọ. Nó blame người khác, nó oan người khác, nó trách người khác. Nó lôi những cái xấu của người khác ra để nó nói. Không có một cái gì tốt đẹp trong nó hết. Nhưng mà rồi rốt cuộc sao? Nó có sẽ yên. Và mình nghĩ, may không? Nếu mà cái này mà mình không kiểm soát là nó bị như vậy là nó buông ra là còn đau khổ hơn nữa. Mà quý vị sẽ thấy, nó tới, rồi nó đi. Rồi nó tới, nó đi. Nó tới, nó đi. Nó vô thường. Nó có một cái chút gì chỉ một niềm thôi. Nó nghĩ về cái chuyện đó, tự nhiên miệng mình tuôn ra liền. Bây giờ mình tắt nó ngay tại trong cọc mình thấy mình dòm nó, tự nhiên nó nằm xuống. Mà không phải nó nằm yên đâu, nó sẽ bật trở lại nữa. Nhưng mà mình dòm nó nữa. Thì quý vị khi mà quý vị có được cái thói quen rồi, quý vị dòm cái tâm quý vị nữa. Quý vị nghĩ, ngài A Trần Trang nó có một. Đây là sinh hoạt của tâm. À, khi mà quý vị nói được cái câu đó mà nói thật sự qua chánh niệm mà qua pháp hành á, đây chỉ là sinh hoạt của tâm, thì tự nhiên mọi sự tự nhiên nó bỏ xuống. Đây chỉ là sinh hoạt của tâm mà thôi. Tâm nó nghĩ, tâm nó phân tách, tâm nó phê bình, tâm nó xét đoán, tâm nó nói xấu, tâm nó nói tốt, tâm nó khen, nó chê, đủ thứ chuyện hết mà là tâm thôi. Thì quý vị lúc bây giờ quý vị hiểu cái chuyện vô ngã là ở chỗ đó. Nó chỉ là tâm mà thôi. Điều kiện sinh khởi thì nó có, cái điều kiện sinh khởi thì nó lên, điều kiện sinh khởi thì nó có, nó phát triển. Mình không biết, mình vô tình, mình không có chánh niệm, tự nhiên nó kéo mình đi. Thì quý vị thấy tới một cái giai đoạn như vậy mình cũng phải tập rất là lâu nữa. Thành ra sư nói đôi khi một vài lần bà con hỏi sư thiền tập mấy năm rồi sư tiến bộ cái gì, đôi khi thật là khó nói. Khó nói là bởi vì sao? Bởi vì những cái người không thiền tập họ không hiểu mình nói cái gì. Cái gì mà buồn ngồi trong phòng buồn thì ra đi uống cà phê chứ có gì đâu mà. Hay là ví dụ đi chơi phố hay là đi dạo phố nó có gì đâu. Họ quên rằng tôi là nhà sư làm sao tôi làm được cái chuyện đó. Một ông sư không có thể như tất cả mọi người. Bây giờ ví dụ chẳng hạn như quý vị mặc đồ thường thì quý vị đi muốn đi ăn đi uống cà phê, còn sư mặc cái này ra Eden sư uống cà phê sao được. Thành ra cái này nó cũng giúp mình rất là nhiều. Nó quay qua là vậy đó. Người ta nói ôi thì ông sư thì cũng giống như người thường thôi. Thật ra quý vị thấy nó cũng giúp mình kia lắm. Bởi vì có cái này rồi mình mới là không có làm tầm bậy tầm bạ được. Bây giờ sư thấy, sư kể câu chuyện quý vị thấy ở Florida chẳng hạn. Khi mà sư mặc cái y này mà sư đi kinh hành đó, là sư rất là thu thúc. Sư cũng nhắm ngó tới ngó lui. Mặc dù bãi biển vắng, nhưng mà khi mà sư mà quyết định mà sư đi tắm á, mặc cái quần đùi đồ cái nón, không ai biết sư ai, lúc bây giờ con mắt của sư nó rất là muốn làm việc. Có một chút xíu thôi, chính qua một chút xíu là tự nhiên nó bắt đầu nó trở lại cái tiền thiên tật của nó. Khỏe quá rồi, bây giờ ai có biết mình đâu. Khi mà mình đi bộ thì mình mặc cái đồ này họ thấy rõ ràng là mình là nhà sư này. Quý vị tưởng tượng họ biết rất là nhiều người Mỹ bây giờ đó, họ dòm họ biết mình là sư đó. Và đến khi mà mình không mặc đồ này nữa mà mình mặc đồ giống như người thường rồi mình đi tắm biển là mặc đùi là mặc áo thun rồi giờ mình đi tắm biển là khác rồi đó. Tự nhiên cái tâm của mình nó chuyển qua rất là nhanh. Đấy. Thành ra sư thấy tất cả những cái chuyện khó khăn do cái tâm của mình hết. Thành ra hôm qua có một đạo hữu tới đây hỏi sư, bây giờ nếu mà tôi tập tâm rồi giống như là tôi phải bỏ hết rồi tôi bắt đầu trở lại. Không. Quý vị phải tập giống như quý vị đã tập rồi cho có căn bản rồi quý vị mới chuyển qua tâm được. Tâm rất là khó. Tâm không dễ tập tâm. Nhưng mà cái đó là cái chuyện mà mình phải đi qua thôi. Chứ không làm sao mà mình chỉ tập thân không được. Do đó cái pháp hành của Ngài Hòa Thượng Sư Minh mà dạy đó, nó là cái bộ túc cho cái pháp hành mà mình tập từ trước tới giờ. Do đó mà quý vị phát triển dội mà trong cái pháp hành cũ, tự nhiên quý vị có căn bản, quý vị chuyển qua bên kia rất là nhanh. Cũng giống như quý vị đã có căn bản rồi, quý vị học những cái lớp nhỏ trước rồi, bây giờ quý vị chuyển qua cái lớp lớn, tự nhiên quý vị đi rất là mau. Không có một cái gọi là mất thì giờ, không phải. Quý vị mất thì giờ chứ hết. Những cái gì mà quý vị đã tập rồi là cái căn bản, là vốn liếng của quý vị. Bây giờ sư muốn nói một câu chuyện mà tự nhiên sư đề cập tới cuốn sách này, cái tự nhiên sư chuyển qua chuyện khác. Đây bây giờ cái chuyện mà sư muốn nói là chuyện gì? Chẳng phải là sư nói cuốn sách này, bởi vì cuốn sách này sư đã đọc từ lâu rồi, mà sư nghĩ là sư đã có bàn với quý vị vấn đề này hôm mà ngày lễ Phật đản. Bây giờ sư muốn nói cái gì tối nay? Sư muốn nói về cuộc đời của sư. Trước giờ bà con gặp sư hỏi sao? Tại sao sư đi tu vậy? Rất nhiều người lại gặp sư và hỏi câu đó. Sư không biết các sư khác người ta có hỏi câu đó không, mà riêng cá nhân sư họ hỏi sư câu đó rất là nhiều. Thật tình cái câu trả lời nó thay đổi tùy theo mọi hoàn cảnh và tùy theo cái sự tu nghiệp. Những năm đầu tiên sư trả lời khác, rồi sư tu được vài năm sư trả lời khác, rồi bây giờ sư thấy sư trả lời khác. Thế bây giờ sư hỏi, sư trả lời cho quý vị nghe thử, tại sao mà sư đi tu. Những cái năm mà sư mới vô đi tu, thật tình phải nói lúc bây giờ sư là cái người kêu mừng là không có số đào hoa, thương ai ta bỏ hết. Nói quý vị nghe buồn nhưng mà như vậy đó. Sư là giống như là cái mà cái xe mà mấy đứa con nít mà đi chơi là quý vị nó trùng rinh ở bao đó. Sư ở đây sư thương bà này bà chạy thì chạy theo bà. À bà này bà ở đây sư ở đây bà chạy theo mình. Nghĩa là cái người họ thương mình thương. Còn cái người mà không đáng thương chết tự nhiên thương bà bà. Thì cứ chạy loanh quanh hoài. Cuộc đời sư thấy có những cái chằng mà sư thấy nghĩa là mình sắp sửa nghĩa là cái mình lên xa hoa rồi đó. Nó rất là sát. Tự nhiên có câu chuyện nó bùng. Nó dạy. Lúc hồi xưa sư nhỏ sư có quen một cái cô đó. Nói mà yêu mà thương mà dịu rồi là không có. Nhưng mà hai người rất là đầm thắm. Sư quen cô đó sư quay giống như bàn rồi vậy là hai người quen nhau rồi. Gia đình rồi cũng vui vẻ lắm. Rồi đừng cái chiến tranh tới. Lúc bây giờ ôi Việt Nam mùa hè đỏ lửa chắc quý vị có nghe rồi. Ngoài Trung người ta chạy rần vô ở trong Nam. Lúc bây giờ cô mới nói với sư, cô hỏi sư chỉ cho bây giờ. Hồi xưa sư ngoài đời sư tên Dũng. Anh Dũng anh muốn đi đi Hồng Kông không? Họa sư vậy. Sư nói sao đi Hồng Kông được, làm sao đi được? Và lúc đó là mình là sự phong để đi lính cho Hồng Kông gì? Tôi nói được, nếu mình có tiền đi được. Rồi lúc bây giờ đó, cô mới nói cho sư biết là cô biết được một cái đường dây. Cái đường dây đó họ giúp toàn là người Tàu mà đi Hồng Kông không thôi. Rồi sư nói mà tôi đâu có tính, có phải người Tàu, tôi người Việt mà. Cô nói vậy mà được. Vậy là nếu như mà tôi đứng ra mà tôi bảo lại cho anh đó, thì anh đi được. Dạ, ông cô mới xuống nói với cái người mà lo mà manh mới đi. Cô nói bây giờ tôi có một người bạn mà người này họ muốn đi với tôi. Tôi bảo đạo, người này đàng hoàng tử tế, ông cho đi không? Ông kia ông mới cho đi. Đó là một cái chuyện mà sư rất là ngạc nhiên, bởi vì cái đường dây của người Tàu họ sờ trong người Việt Nam vô lắm. Người Việt Nam vô làm rùm rùm mà hư sự của anh ta làm sao. Bây giờ đó cô trả lời cho sư, cô nói bây giờ anh muốn đi là anh đi. Chị Việt nói mẹ có tiền cho chanh đi không thôi. Thì mẹ sư lúc bây giờ sẵn sàng vui lắm, bởi lúc đó bà giao có tiền, sư không biết lo bao nhiêu, sư không được rõ. Thì cái tâm của cô tính như thế này, bây giờ đưa sư đi trước mà đi qua Hồng Kông, rồi cô cũng sẽ đi qua Hồng Kông, lúc bây giờ mình qua bên đó mình lấy nhau. Mà nếu mình biết như vậy thì cũng thôi, cũng ok, sao nó không có làm sao đâu. Bởi vì mình cũng thương cô, nhưng mà hai người cũng bạn bè cũng vui vẻ, thôi lấy thì lấy. Nhưng mà quý vị biết sao, tự nhiên tới tôi gặp cái ông nói không, anh đừng đi Hồng Kông. Nói tại sao không đi Hồng Kông? Anh không biết tính Tàu mà anh qua Hồng Kông, anh xuống nó xì xồ xì xà, nó bắt anh bỏ tù. Anh không đi, anh có đi Hồng Kông mà anh có biết xì xồ xì xà nữa, anh qua nó anh cũng làm cu li thôi, chẳng làm gì được hết. Nói sự vậy. Bây giờ anh học cái gì, anh đi qua bên Pháp đi. Đi qua bên Pháp á, cái bằng của anh qua bên Pháp may ra nó có cơ hội nó chấp nhận nữa, thì anh có thể làm chuyện này chuyện kia. Thế còn mà anh đi qua Hồng Kông thì suốt đời chỉ bao nhiêu đó thôi. Hoặc dạ là bây giờ anh không biết tiếng Tàu thì cô kia cô đi trước, anh phải đi theo sau, của anh phải giống như là người giúp đỡ cho cô, chứ không làm gì được hết. Rồi cuối cùng sư nói nhưng mà cô lo cho tôi mà bây giờ tôi tách ra được. Ông nói cô lo cho anh nhưng mà tôi chỉ đường. Thành ra tôi chỉ anh đi đường nào, anh đi đường đó, sao cô biết? Thì những quý vị thấy tới sát rồi một nghiệp thì nó sâu ra. Ai có thể chủ động trong cái chuyện đó? Cô mà bị sư đi Hồng Kông là phải đi với cô thôi, chứ không cách gì mà lọt đi được. Qua tới Hồng Kông rồi đi đâu? Tự nhờ cô thôi. Có nhiều, rất nhiều câu chuyện trong cuộc đời của sư thấy như vậy. Cái tay gần gần bung ra, tay gần gần bung ra. Như vậy sư nói thôi, vậy đi tu cho yên cho rồi chứ chi nữa. Đó, cái lý do mà đi tu bắt đầu là như vậy. Nghĩa là thôi, thấy cái chuyện mà thế gian là không thành rồi. Mình suy nghĩ mình bị cuộc đời mình nó như vậy là không được, thôi chắc phải đi tu thôi. Nhưng mà nó bây giờ đi tu như thế nào đi chứ? Lúc bây giờ suy nghĩ tới chuyện đi tu mình không biết tu như thế nào, thì tự nhiên cơ may gặp ngài Kim Thiệu. Ngài xuống ở dưới San Jose, ngài đi thăm cái vị thầy của ngài là ngài Tăng Phu Lu. Rồi Phật tử họ đi rước không được, họ mới kêu sư đi rước. Sư đi rước ngài xong rồi mời ngài về ở trong apartment, rồi nấu điểm tâm cho ngài ăn. Rồi mình thì trong cái buổi hôm đó ngài ở lại đó, ngài chỉ nói có một câu một thôi, mà tự nhiên làm như cái nhân duyên của mình nó tới, tự nhiên nó thích. Ngài nói mấy anh biết không, ở trên xứ Mỹ này đó, sư ở bên Ấn Độ sư rất là nghèo, mà sư thấy qua bên xứ Mỹ đủ hết, không thiếu món gì hết, mà người bên này vẫn khổ. Người này có vui gì đâu, sư thấy khổ ghê lắm. Sư qua các sư Phật giáo, những người mà trong sư Phật giáo tâm của họ vui, họ sống sung sướng hơn là sư Mỹ nhiều. Rồi ngài nói nó thiếu một cái thôi là chánh niệm. Lúc bây giờ sư chưa biết chị chánh niệm như thế nào, mà sư nói cái này chắc là kêu bằng là thuốc kêu bằng là thần dược đấy. Làm sao mà một cái món này mà làm sao mà là tạo một cái sư mà sung sướng được. Trong cái tâm của sư lúc bây giờ sư chỉ nghĩ như vậy thôi, chắc là ông có một cái món thần dược vậy đấy, chứ sư chưa biết chị chánh niệm là cái gì nữa. Mặc dù cha mẹ lập chùa để sư gặp chư tăng cũng nói đạo cho Pháp, mà không biết, không hiểu danh từ chánh niệm như thế nào. Cho đến khi mà ngài thiền sư Kim Thiệu nói thiếu chánh niệm là thôi, vì thiếu chánh niệm cho nó khổ. Rồi ngài nói xong rồi thì ngài đi, đưa ngài lên chùa rồi ngài ở trên đó, ngài đi không có liên lạc gì nữa. Mà tự nhiên sau những cái câu mà ngài nói tự nhiên nó cứ nhớ hoài. Dạ nó chắc là tới lúc rồi sư nghĩ á. Rồi đến khi sư đi tu với ngài cũng không, ngài đi ở qua bên này rồi, sư ở bên Cali, sư đi tu với vị này vị kia, rồi cuối cùng á sư tu với một vị là ngài Tăng Phu Lu, thầy của ngài đó. Thì sư nói với ngài Tăng Phu Lu, dịch thưa ngài, bây giờ đi ngài đi về Miến Điện rồi, bây giờ con tu với ai đây? Con muốn xuất gia với một vị mà có cái khả năng mà hướng dẫn giúp đỡ cho con học hành rồi đó. Thì lúc bây giờ suy nghĩ là chắc có lẽ ngài sẽ giới thiệu cho ngài Uchilananda. Đây chắc quý vị có biết ngài thiền sư đó, ngài rất là giỏi. Ngài Tăng Phu Lu nói không, ông đi lên đến sư Kim Thiệu ạ, ông ở chùa Kỳ Viên, lên đó, lên tu với ông á. Và thật tình lúc bây giờ sư chỉ biết ngài qua một cái lần gặp gỡ thôi chứ còn chưa hiểu. Thì lúc bây giờ có Bác Ngọc mà chùm Sila đây này, bà mới nghe và nói chú để yên đi, để tôi sẽ xin cho ngài, tôi xin ngài là ngài cho được cái kia nọ. Đừng có gì thêm, câu chuyện tự nhiên nó sắp rồi. Rồi xin ngài được ngài cho, xin ngài cho rồi có một khi mà đưa ngài về